Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 3 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Cặp thiếu niên nam nữ, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều ham học, đều dễ thương, gặp nhau liền khăng khít, liền thân yêu, là con nhà ai, ở đâu? Xuân với Cúc Hương là hai nhân vật chính trong truyện này, một nghèo, một giàu. Mà nghèo thì khổ với nghèo, con giàu cũng khổ với giàu, vì nặng tình nghĩa nên cả hai đều chịu khổ như nhau. Cô mang nỗi khổ của Dương Trần, khổ đến kẻ mất người con mà tình nghĩa vẫn khư khư, tình không phai, nghĩa không lợt. Vậy nên, dẫn phức tâm tích của cặp thiếu niên này ra đây cho rồi, không cần phải giấu giếm nữa. Xuân, thiệt tên họ là Phan Vĩnh Xuân, con trai của Phan Vĩnh Thanh, sinh trưởng tại chợ dòng ông Huê, trong một xóm cách chợ ít trăm thước, gọi là xóm cây me lớn, vì chỗ đó có một cây me cổ cụ, gốc lớn đến hai người nối tay nhau mà ôm thì mới giáp. Phan Vĩnh Thanh có vợ là Thi Hai, vợ chồng sanh có được một đứa con trai là Vĩnh Xuân đó mà thôi. Vĩnh Thanh nghèo nhưng có nghề đương thúng, đương rổ khéo, bởi vậy người trong chợ và mấy làng xung quanh đến đặt đương thúng rổ, phải ngồi làm việc tối ngày mà cũng không kịp cho người ta lấy. Còn vợ là Thi Hai lại giỏi về nghề mua bán, khi làm bánh bò, bánh ếch, khi nấu bắp, nấu khoai, khi mua ớt, mua rau, khi mua xoài, mua mít, đem ra giữa chợ ngồi bán, vợ chồng đều có nghề riêng. Bởi vậy nhà tuy nghèo, song cơm gạo đủ, áo quần lành, khỏi nợ nần, không vất vả. Vĩnh Thanh hồi nhỏ có học chữ nho vừa đủ dùng, lại có hoa tay nên viết chữ coi sắc sảo và tươi tốt. Nhờ hoa tay đó mà được hương chức ở trong làng, chọn cử lên làm chức hương văn, để khi cúng miếu, cúng đình, thì Vĩnh Thanh viết văn tế. Vợ chồng sanh có một đứa con, mà may Vĩnh Xuân có khiếu thông minh, lại có tánh háo học. Mới 5-6 tuổi, Vĩnh Xuân thấy con nít trong xóm, ôm vở đi học, nó đòi đi theo. Cha nó thấy vậy mới mua sách Tam Tự Kinh, rồi lúc nào rảnh rang thì dạy nó học tiếng một và tập nó viết chữ. Chừng nó được 7 tuổi, cha nó đem đến trường ông Giáo Huân xin cho nó học. Ông Giáo Huân thấy Vĩnh Xuân còn nhỏ mà đã thuộc sách và viết được thì ông đem lòng yêu. Ông ân cần dạy Vĩnh Xuân trong 5 năm thì đã dạy tới tứ thơ. Ai thấy Vĩnh Xuân mới 12 tuổi mà học tứ thơ cũng cho là kỳ quái, nên nó gọi là thần đồng, làm cho ông Giáo Huân càng thêm tự hào, nên ông chuyên chú dạy Vĩnh Xuân sốt sắng đặc biệt. Rủi thầy, Vĩnh Xuân học luận ngữ vừa rồi thì hương văn Vĩnh Thanh bệnh trong mấy ngày rồi mất. Thị Hài có người em trai tên là Ba Cao ở tại chợ Gò Công, hay anh rể mất, vợ chồng liền lên giúp với chị lo việc cống táng. Ba Cao hồi trước cũng nghèo, may gặp người vợ gốc ở Vàm Láng có vốn được cả 700-800, vợ chồng lên Gò Công cất nhà ở gần chợ, rồi mua một chuyến xe kiến với 3 con ngựa để chạy mối đưa rước hành khách. Lúc ấy đã có lộ đá bắt từ Gò Công thông ra các chợ, mà xe thì ít có, bởi vậy Ba Cao đưa hành khách thâu lợi dồi dào. Khi Hương bằng Vĩnh Thanh chết đây, thì vợ chồng Ba Cao đã có một bầy ngựa 6 con để kéo chiếc xe tờ chạy đường cửa khâu mỗi ngày 2 chuyến. Một chiếc xe kiến chạy đường từ chợ Tổng Châu với một chiếc xe 2 bánh dùng chạy mối riêng. Trong nhà có tới 3 người bạn giữ ngựa và đánh xe, trong tủ thường có bạc ngàn luôn luôn. Ngặt á, vợ chồng không có con, nên nó còn buồn về chỗ dư bạc, tiền mà thiếu con cháu.
Chôn cất Hương Văn Vĩnh Thanh xong rồi, vợ chồng Ba Cao hỏi thăm gia đạo của chị, khuyên chị bán nhà cửa, đồ đạc về Gò Công mà ở, trước chị em gần nhau, sau Vĩnh Xuân học chữ Tây, tặng lập thân cho Vinh Hiển với người ta. Chị Hài nói ở đâu quen đó, đã có nghề mua bán, thì ở đây mẹ con cũng có thể thông thả sống với nhau, chị không đành bỏ xứ mà đi, nhất là Hương Văn mới nhắm mắt, nấm mã chưa khô nên không nỡ lìa xa mồ chồng. Mới quá giảng, Ba Cao muốn đem chị về nuôi, mà chị không chịu, chàng mới xin cho Vĩnh Xuân làm con nuôi, đặng chàng cho học dưới Tây, sau làm thầy ký, thầy thông, rồi lần làm ông huyện, ông phủ, chàng nói đời đã đổi mới, phải học quốc ngữ với pháp văn, mới có chỗ dùng, cái chữ nho thông dụng hồi cũ trào, bây giờ không ai dùng nữa, giàu học giỏi học nhiều cũng không ít gì. Thị Hài nghe lời em nói có lý, nhưng thương con không nỡ lìa xa. Nên nói thôi, để chị đem Vĩnh Xuân qua trường tổng, chợ dòng, cho học chiếc tay thử một vài năm. Như nó học được, sẽ gửi nó với cậu mợ nó dưới Gò Công, đặng học tiếp. Vì vậy, nên cách đây vài bữa sau, thị Hài dắt con lên, thưa cho ông giáo hay mà đem Vĩnh Xuân qua trường tổng, cho học chữ Tây. Ông giáo Huân mất một trò giỏi ông tiếp vô cùng, nhưng vợ Hương Văn, Vĩnh Thanh đã muốn con học cho hợp thời, mà ông cũng dư biết. Chỉ nho bây giờ không được thông dụng nữa, bởi vậy Vĩnh Xuân đi thì ông tiếc, mà nghĩ tới đời tương lai của Vĩnh Xuân thì ông không nỡ níu lại, đặng học hoài với ông. Vì thương Vĩnh Xuân nhà nghèo mà lại mẹ quá con côi, ông không dám diện nghĩa vụ hoặc nợ nước mà khuyên phải an bần cho trọn đạo. Ông giáo Quân phải ép bụng để cho Vĩnh Xuân bỏ nho học theo pháp học, mà chừng Vĩnh Xuân từ biệt đặng theo đi về, ông đứng trong cửa ngó theo, ông ứa nước mắt. Từ đây, Vĩnh Xuân đặt chân vào một con đường mới, lấy dần A, B mà ráp thành chữ, thành cây, và cũng lấy cây quỳ mung sừ để làm nấc thang leo lên đài vinh lợi. Với chí ham học sở hữu, Vĩnh Xuân học thứ gì, cậu cũng cố gắng đêm ngày, bởi vậy học trường tổng, một năm thì chữ quốc ngữ cậu đọc mau lẹ, viết dễ dàng, còn chữ pháp, cậu đã hiểu mấy câu dễ dễ, vừa được 15 tuổi. Thì Vĩnh Xuân được chọn đi thi học bổng. Cậu đậu cao, được nhà nước cấp cho mỗi tháng 5 đồng bạc, đặng xuống trường sơ học Gò Công mà học lớp 3. Thị Hài dắt Vĩnh Xuân xuống gửi nhà bà Ba Cao mà đi học. Vợ chồng Ba Cao hay cháu học chữ Tây, Tấn Phát thì mừng rỡ vô cùng, chịu lãnh nuôi Vĩnh Xuân, còn số tiền học bổng mỗi tháng sẽ giao lại cho Thị Hài, may áo quần mà bận.
Tại như vậy đó, nên hai năm nay, Vĩnh Xuân mới học trường Gò Công. Ngồi lớp 3 một năm, lên lớp 2 một năm nữa. Bây giờ, ba trường về nghỉ, đợi ra viên khai trường, sẽ trở xuống học một năm lớp nhất nữa rồi đi thi. Còn Cúc Hương là danh tự của ông giáo Huân đặt riêng cho môn đệ của ông học giỏi. Tên thiệt của Cúc Hương là Lý Thị Tư, con gái thứ tư của Lý Văn Mỹ, một người buôn bán lúa gạo, giàu lớn, nhà và vựa ở giữa Mé Kinh, gần đầu cầu sắt chợ Dòng. Thời ấy chưa có nhà máy nhỏ lập trong các chợ, các làng để xay lúa ra gạo trắng mà bán như bây giờ. Duy tại chợ lớn mới có nhà máy xay lúa mà thôi. Mà thương gia ngoại quốc mua nông sản của ta thì mua gạo trắng với gạo lứt, vì xứ họ không có nhà máy xay. Nếu mua lúa thì tốn tiền chở chuyên nhiều, mà đem về khó làm ra gạo bán liền cho được. Vì lẽ ấy nên mấy nhà máy ở chợ lớn đã mua lúa để xay ra gạo, mà họ xay không đủ để cung cấp cho thị trường, nên ai có gạo trắng gạo lứt chợ đến bán họ cũng mua luôn nữa. Đường sông Gò Công lên chợ lớn rất thuận tiện, ghé chợ lúa gạo đi mất có hai con nước thì tới, Vì vậy, nên trong hạt họ công, những người có vốn được đôi 3.000, họ xướng ra làm nghề lái lúa, đặng góp mua lúa, mua gạo, chở đi bán. Rạch Vàm Dòng bên cửa tiểu, nhờ có kinh đào đi ngang qua chợ Dòng rồi thông với rạch Gò Công ở bên sông Bao Ngược, là sông Vàm Cỏ. Bởi vậy địa thế giúp cho chợ Dòng biến thành một thị trường lúa gạo trong hạt Hò Công. Ở đây có nhiều người cất rửa để trữ lúa, trữ gạo, từ ngoài đồng đem vô bán, họ mua để bán lại cho những lái lúa gạo chở lên chợ lớn, mà bán ngay cho mấy nhà máy hoặc bán cho mấy tàu khẩu làm trung gian mua cho nhà máy. Hồi đó, hễ đến mùa gặt lúa thì chợ Dòng phồn thảnh lắm, dưới kinh ghe mùa lúa đầu chật, còn trên bờ từ nửa buổi chiều cho tới hết canh một, ở ngoài đồng họ gánh gạo vô bán kể đến mấy trăm người, mỗi xóm đi chung một tốp, lại có 5-3 xe bò chở lúa đem vô nữa. Chợ lúa gạo này, buổi chiều nhóm tại dốc cầu sắt, đàn bà, con gái, ngồi bên đường mà bán dầu lửa, nước mắm, hộp quẹt, trà tàu, cá khô, bánh trái, thúng rổ, nón cuốc, nia đệm, nghĩa là bán đủ thứ, thường cần dùng ở chốn thôn quê. Mấy người vựa lúa gạo đó, trả giá mà mua, hễ định giá xong rồi thì người ta gánh lại vựa mà đông. Hết tiền rồi thì người ta trở lại dốc cầu sắt mua đồ mà về. Lý Văn Mỹ ở gần đầu cầu sắt nên mua bán lúa gạo thuận tiện vô cùng. Ông ta nhờ nghề này mà làm giàu to, mà thêm bà vợ là thị phú, được bà mẹ chia gia tài cho một sở vườn gần một mẫu ở ngoài chợ mới, thuộc làng Vĩnh Hụ, với 10 mẫu ruộng tốt ở phía u giữa, thuộc ở trong địa phận làng Vĩnh Trị nữa, nên vợ chồng ông Lý Văn Mỹ thấy gia tài càng thêm vững vàng. Ông Mỹ gốc con cháu khách. Cha ông hồi trước là một khách Triều Châu, có tiệm bán vải tại chợ Dòng, vì vậy nên làng gọi ông là Minh Hương. Mặc dầu ông giàu, làng cũng không khứng cử ông làm hương chức. Ông Mỹ không thèm lấy sự đó mà phiền lòng, ông nói gì cũng không bằng ông có tiền. Mình làm ông ấy, mình khỏi bẩm già ai, mà cũng khỏi sợ ai cách chức mình được.
Vợ chồng ông Mỹ có được 4 đứa con, đứa lớn thứ hai nên đặt tên Hai, đã có vợ mà mở tiệm bán vải với hàng lụa tại đầu chợ. Đứa kế thứ ba, con gái, nên đặt tên Thị Ba, vợ chồng ông đã gả nó cho một ông xã quý trên chợ Cầu Ngang. Đứa kế nữa, thứ tư, nên đặt tên Thị Tư, ấy là cô Cúc Hương đương học với ông giáo huân đó. Hiện giờ cô mới 15 tuổi, cha mẹ cô nhất định năm tới cô 16 tuổi. Cô phải thôi học để tập buôn bán, mai giá rồi gả lấy chồng. Còn đứa con út, cũng con gái, năm nay đã được 10 tuổi, từ nhỏ tới giờ khí bẩm yếu ớt, nên èo uột hoài, cha mẹ không chịu cho đi học. Cúc Hương đến 11 tuổi, cha mẹ mới cho đi học chữ nho với ông giáo huân. Khi cô vô trường bắt đầu học dở lòng, thì Diễn Xuân đã học rồi, đưa nghe giảng minh tâm, bởi vậy cho nên hai trẻ không gần nhau. Mà cô học mới được hơn một năm thì Diễn Xuân lại xin thôi, đặng đi học bên trường tổng. Đó, gốc tích của Diễn Xuân với Cúc Hương là vậy đó. Cậu nghèo, cô giàu nên gia đạo khác nhau, nhưng cậu cô đều ham học như nhau, học nho cũng đồng sức với nhau, bởi vậy gây cảm tình bằng hữu dễ dàng. Trước kia, hai kẻ gặp nhau hàng ngày, nói nhau với cặp mắt ngây thơ, không thấy vẻ gì đáng thương yêu, hoặc thiêu tình cảm. Hôm nay, không phải vậy nữa, hai kẻ gặp nhau lại rồi, nhìn nhau mà không dám ngó chán chường. Cúc Hương tỏ ý sụt sè, còn Diễn Xuân ra bộ ái ngại. Cả hai đều lập nghiêm, làm tĩnh, nhưng trong lòng dường như có cái gì làm phới động, không dám tìm hiểu mà cũng không muốn nói ra. Phải đợi ông giáo đi nghỉ rồi, lại cũng phải nhờ Cúc Hương kiếm thế gợi khiêu câu chuyện trước, bắt đầu cậy giải thích bài sách. Rồi lần lần nói tới việc học hành, nói cho quen, đặng phá tan ái ngại, sụt sè, rồi mới dám mời ăn cơm, mới dám ngó ngay nhau, mà nói mà cười, mới dám biểu lộ thân yêu, mới dám vui mừng, tái hiệp. Chiều bữa đó, Diễn Xuân về nhà, bà Hương Giang hỏi con đi chơi nhà nào mà ở lâu dữ vậy? Diễn Xuân cười ngõ ngãn, thuộc chuyện ông giáo huân, biểu thừa dịp bái trường, lại nghe ông dạy bộ Mạnh Tử. Ông nói ông dạy dùm, ông không ăn tiền, ông buộc phải học luôn Mạnh Tử cho trọn bộ Tứ Thư. Bà Hương Giang nghe như vậy, bà rất vui lòng, thầm nghĩ lúc bãi trường, giờ học chữ nho cũng có ít hơn đi chơi. Bởi vậy bà không ngăn cản, lại hứa mỗi bữa bà nấu cơm sẵn rồi sẽ đi chợ mà bán, đặng con có cơm ăn sớm mà đi học. Còn Cúc Hương về nhà, cô không nói tới sự gặp gỡ Diễn Xuân cho ai biết, nhưng thấy đứa ăn gái thì cô vui vẻ phi thường, mà hễ ngồi đứng một mình thì cô buồn hiu, coi bộ lững lơ tư lự.
Sáng bữa sau, ăn cơm rồi, Cúc Hương lật đật ôm sách đi học sớm. Vô tới trường, cô mới thấy có vài học trò tới trước mà thôi. Cô thở dài, đi lại bàn mà ngồi, dở sách ra coi, nhưng cặp mắt cứ ngó chừng ra góc nhà trên, là ngã học trò vô ra, cố ý trông Vĩnh Xuân đến. Học trò, tớp đôi ba lứa, lần lượt đi vô trường. Bây giờ, Cúc Hương mới thấy Vĩnh Xuân thủng thẳng đi vô tới mấy trò nhỏ. Cô mừng, ngực nhảy tưng thịt, trong trí bối rối, không biết nên ngồi đây mà tiếp Vĩnh Xuân, hay phải làm sao? Cô lính quýnh, vói, lấy nghiêm mực cầm đi vô trong, đổ một chút nước, đặng mài mực mà viết. Nhưng cô bưng nghiêm mực đi trở ra, thấy Vĩnh Xuân đã ngồi ở trên bàn rồi, ngồi đối diện với cô. Trước mặt có để một cây viết với một quyển sách, vì có đề bốn chữ, Mạnh Tử Thượng Huyện. Thì cô đi thẳng lại, đứng tại đầu bàn cho gần cậu, rồi lấy thẻ mực mà mài, miệng cười, mắt ngó cậu mà nói.
Em tưởng anh đi học sớm, nên em đi sớm dữ quá à, nãy giờ em chờ anh lâu ghê.
Thầy ăn cơm rồi, thầy dạy mấy trò nhỏ trước, gần trưa mới giảng sách cho mình, đi sớm làm chi á.
Vô sớm thì mình tập viết, rồi mình xem thử bài học trước, đặng chừng thầy cắt nghĩa mình hiểu cho mau. Anh mới mua cái viết ra phải không?
Không, viết cũ hồi trước tôi cất để dành, thấy còn dùng được nên tôi đem theo đặng có chấm sách hoặc âm nghĩa.
Em có đem theo một cái viết mới đặng em cho anh đi nè, hiệu viết của em tốt lắm. Tí em mượn tài phú tiệm Sơn Thạnh mua dùng trên chợ lớn á, mua mỗi lần một chục để dành viết.
Cái viết của tôi còn dùng được mà.
Cái đâu, anh viết thử một hàng coi chữ còn tốt hay không?
Tôi bỏ mấy năm nay, bỏ bút lông mà cầm bút thép, thì còn hay gì nữa được.
Ấy, thì anh viết thử coi mà.
Vĩnh Xuân để dẹp cây viết mới một bên, cậu lấy cây viết cũ của cậu, rồi coi theo sách mà viết ra một hàng. Cúc Hương đứng một bên, chống tay trên bàn mà coi viết, chừng thấy viết đủ hàng rồi, cô nói.
Anh bỏ lâu quá mà anh viết còn hay quá à, chữ tốt lại cứng hơn chữ của em nhiều. Anh lấy cây viết mới, anh viết thử một hàng nữa coi.
Vĩnh Xuân cầm cây viết, mới chấm mực viết thêm một hàng nữa, viết chữ nhỏ hơn. Cúc Hương càng khen hơn nữa, cậu lấy tờ giấy Xuân mới viết đó đem về chỗ mà ngồi, rồi lấy cây viết của cô, cặm cụi viết hai hàng cũng như Xuân vậy. Viết rồi cô đưa tờ giấy qua cho Xuân mà nói.
Thiệt, chữ của em yếu hơn chữ của anh.
Xuân qua rồi nói.
Con gái viết chữ được như vậy thì đã hay lắm rồi, còn muốn sao nữa? Nếu muốn viết chữ cho tốt thì cần phải luyện tập nhiều năm, mà hay chữ quý hơn chữ hay. Viết chữ hay không có ích lắm, nghe thầy nói hồi xưa ai viết chữ hay, hễ thi đậu thì được bổ vào hàng lâm viện để chép sách, đặng khắc bản mà in, đời nay có thi cử gì nữa đâu. Viết chữ hay chỉ đợi chợ Tết ra ngồi viết liễn mướn ăn tiền vậy thôi.
Học trò tụ đủ nãy giờ rồi, ông giáo ở trên nhà thủng thẳng đi xuống trường, Cúc Hương vói lấy tờ giấy viết nãy giờ đó mà cất, và nói nho nhỏ.
Em cất để dành làm vật kỷ niệm, anh lấy luôn cây viết mới để mà dùng nha.
Ông giáo bước vô, học trò các bạn đều đứng dậy chào thầy. Ông giáo hỏi Xuân có đem sách theo hay không. Xuân thưa có, và luôn dịp chuyển lời bà Hương Văn cảm ơn thầy chiếu cố đến Xuân. Ông giáo gạt đầu rồi đi dạy đám học trò từ nhỏ lên lớn như ngày hôm qua và các bữa tối nay. Đến trưa, ông giáo cũng lên nhà trên nghỉ, học trò cũng nghỉ học, rã đi chơi. Bữa nay Cúc Hương không cần hỏi Vĩnh Xuân no đói gì nữa, cứ đưa tiền cho mấy trò đi chợ mà mượn mua chuối nấu với chuối chiên. Cô cầm sách qua ngồi khít một bên Xuân, rồi hai trẻ đọc và tập giảng nghĩa với nhau. Chừng học trò đem chuối về, Cúc Hương mời Xuân ăn, thì Xuân vui mà ăn với bạn liền, không ái ngại từ chối như bữa trước nữa. Cách thân thiết của hai trẻ mỗi ngày càng đậm thêm một chút. Trong vài bữa, Cúc Hương đem biếu cho Xuân một cái khăn vải trắng, gốc có thiêu, mỏ neo xanh. Cô nói,
em cho anh cái khăn này để anh lau miệng, hễ lấy khăn ra thì nhớ đến em. Em mua khăn có theo mỏ neo, anh hiểu tại sao không? Ý em muốn nhắc cho anh nhớ, thân em như chiếc thuyền bỏ neo đậu mà chờ anh đó nha.
Chờ chi vậy?
Cúc Hương chúng chiếm cười, miệng hữu duyên, mắt hữu tình, cô do dự rồi mới đáp.
Chờ quay anh học chữ Tây rồi, anh làm ông gì?
Vịnh Xuân lặng thinh, gầm đầu ngó vào cuốn sách, Cúc Hương hỏi.
Trong ít năm nữa, anh học xong, thế nào anh cũng phải cưới vợ. Vậy chứ, có khi nào anh suy nghĩ, anh muốn có người vợ thuộc vào hạng nào hay không? Anh muốn có vợ mập hay ốm? Vui hay buồn, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, hay chữ hay là dốt nát, giỏi mua bán hay là giỏi làm ruộng?
Tôi chưa tính tới việc vợ chồng.
Sao vậy?
Má tôi nghèo, phải mua bán cực khổ, đặng có cơm mà nuôi sống hàng ngày. Tôi còn đi học, chưa làm ra tiền để giúp đỡ má tôi. Tôi phải lo lập thân mà trả thảo trước đã. Chừng nào có cơm tiền dư giả rồi sẽ tính cưới vợ chứ.
Thì đâu... Anh thử nói ý anh cho em biết chơi vậy mà.
Tôi tưởng trai với gái kết làm vợ chồng đều do ông Tơ, bà Nguyệt định đạt, chứ không phải tại mình muốn mà được. Phải có duyên nợ mới làm vợ chồng.
Làm sao mà mình biết có duyên nợ với người này mà không có duyên với người kia?
Cái đó tôi không hiểu. Tôi hỏi mấy người lớn, họ có chồng, có vợ, rồi có lẽ họ biết, họ sẽ cắt nghĩa cho em nghe.
Con gái ai mà đi hỏi như vậy, họ cười chết. Mắc cỡ quá à, ai hỏi vô được. Em muốn anh cắt nghĩa cho em biết mà thôi, chứ em không có dám hỏi người khác. Ví như là một cặp trai với gái được gần nhau đó, rồi yêu mến nhau, như vậy mà không phải là duyên nợ hay là sao?
Qua sợ không phải đâu em. Qua có nghe má qua nói ở xóm qua, hồi năm ngoái có anh Tồn, anh thương chị Lợi, mà chị Lợi cũng thương anh nữa. Té ra chị Lợi gả chị cho anh nào ở Bình Phú Tây. Anh Tồn buồn, anh bán nhà vô chợ Sáu Thoàng mà ở, rồi anh có vợ trong đó. Ấy vậy, thương yêu nhau đó không phải là duyên nợ đâu.
Em muốn làm sao mà biết ai là duyên nợ, ai không phải?
Chỉ có ông Tơ, bà Nguyệt mới biết được, chứ người phàm làm sao mà biết?
Ai biết ông Tơ bà Nguyệt ở đâu mà hỏi?
Em muốn hỏi để qua chỉ cách cho mà hỏi. Ban đêm canh vắng, em cứ giái ông Tơ bà Nguyệt, làm ơn mách bảo lương duyên của em là ai. Em thành tâm khấn giái như vậy hoài, mỗi đêm mỗi giái, có lẽ Nguyệt lão động lòng sẽ chỉ giùm em.
Ôi, thôi cảm ơn anh nha, bắt đầu tối nay em sẽ giái.
Ý Vĩnh Xuân muốn chịu chơi, mà thấy Cúc Hương hăng hái tin chắc như vậy, thì cậu tức cười nên nói.
Em giái mà có ông Tơ bà Nguyệt về nói em làm sao, em nhớ thuật lại cho qua nghe với nha, đừng có quên nghe không.
Mấy bữa sau, lúc nghỉ trưa, Cúc Hương không nói tới việc vợ chồng nữa. Nhưng đối với Vịnh Xuân, càng bữa cô càng thêm gian díu, càng thêm kháng khích, tỏ ý mến yêu, nói chuyện thân mật. Khi cô ngồi đụng vai Xuân, khi cô nắm tay Xuân, mà cô không ái ngại chút nào hết. Còn cậu Vịnh Xuân, cậu quen biết Cúc Hương nhiều rồi, cậu thấy Cúc Hương vui vẻ là thành thiệt, cậu cũng bắt đầu có cảm tình. Bởi vậy, cậu hài lòng mà để cho Cúc Hương chiều chuộng, ân cần, cậu không thèm dè dặt mà cũng không tính ngăn cản, Nhưng có đêm, cậu nằm nhớ tới Cúc Hương, nhớ cách cô gian díu thương yêu, nhớ bộ cô khắng khít vô ngại, thì cậu giật mình. Nam nữ gần nhau cũng như lửa gần rơm. Mình có đủ nghị lực và kiên nhẫn mà gìn giữ, cấm cản, cho lửa khỏi táp rơm mà phát hỏa hay không? Vậy phải dày dặn, phải đề phòng cho nàng khỏi mang tiếng gái hư, mà mình cũng khỏi ôm lòng hối hận. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.